Thì lần đầu tiên, hồi đó là tôi ngồi ở nhà, ở Chợ Lớn đó, chưa có tu, lúc đó là ngồi đó là chết luôn, nhắm mắt chết luôn. Gì luôn, thì mình thấy công chuyện của mình, từ cái hồn cũ của Lương Sĩ Hàng nó đi lên, ngồi gốc cây tu thôi, còn đằng kia nó, cái bây giờ đó, là hồn xuống rồi cái nhìn mấy người này, không biết người này là người nào, không biết người này là người nào, nó mới giới thiệu, người này là vợ, tên gì, bao nhiêu tuổi, nghe vậy thôi, chưa giới thiệu, à, rồi người này là bác, bao nhiêu tuổi, và ở đây bao lâu rồi, khai lý lịch mọi người, đứng trước tình mang thánh, nghiêm như thằng lính nha, nhắn lính, dịch tên như, của con từ đây về sau phải dùng lương vĩ kiên, không có ra được lương sĩ ăn á, nhưng mà tôi không muốn đổi, à, sinh năm nào ngày nào cho biết giữ nguyên nguyên luật đó, và từ đây về sau sẽ tu và sẽ thuyết pháp cuối đầu, thì nó mới nhanh vậy chứ còn thường tu nó đâu có được vậy. Rồi từ đó không có bao lâu, mấy người ở nhà chửi tôi nữa, đồ thằng ngu, tôi gì hết, thằng già có hai cái răng, cứ theo nó tôi hoài. Bữa tôi ngồi, tôi thuyết giảng, tôi giảng đời đạo, giảng mấy người nghe mê, cái thằng này đặc đạo hơn. Bà già nó tu từ nhỏ tới lớn, mà nó sao tu hồi 7 tuổi mà nó nói không được, bây giờ mày nói vậy mày lại đặc đạo hơn. À, đồ lên đầm, kêu tôi thành Phật, kêu bằng thành Phật. Giảng đủ lý đủ lời hết rồi bạn nghe. Thì từ đó rồi cái có một ông bạn ông bán đồ không đa đó, tới chơi ông nghe giảng cũng hay, ông thâu văn diện để cho cửa tiệm ông đi, tiệm tôi có người Việt Nam tới mua đồ nhiều lắm, thâu văn bấm ra người ta nghe, ba mấy người trong chùa xá lợi tới nhà tôi luôn đó, bây giờ tôi bị kẹt luôn, tôi đâu có đi giảng đạo, tôi có mua đồ tu để làm gì đâu, tu để giải thoát thanh nhẹ thôi, không tiếp xúc với ai, không chơi với ai hết, bà con tới luôn hút tiếp mà. Sau này chùa xá lợi nó ra rồi bắt kẹt luôn, nó hỏi gì trả lời mấy mà mình thấy mình lạ, hồi nào giờ không biết sao trả lời được, không biết mà nó trả lời được hết rồi. Họ lại thâu ăn nữa, họ phổ biến nữa, là nhà đầy người là vậy.
Là tôi không phải phần hồn, tôi phải sắc. Tôi xuống đây tôi nổi mới sắc. Nhưng mà tôi không thể hiểu được các bạn này. Thấy thiên liên chưa chắc thì hiểu hết cái cung. Thiên liên họ cũng tu, nhưng mà tu không hiểu nổi. Nhiều vị không hiểu nổi thế này vậy. Biết giá trị của điện, hồi xưa tôi cũng dám làm trong thể pháp này, tôi đâu có biết. Thì đi ngược trở lộn lên, tu trở lộn lại, không được không được. Hồi đó xuống chịu nói chuyện phép tắc thật. Phép vấn ta làm người này kia kia nào, không có biết cái điện. Kỳ thật điện mới đánh ta. Cho nên các bạn vừa tu đây là vừa học cả phép tắc luôn. Trong khi lên đà là nói phép tắc luôn. Các bạn tu cái sơ hồn pháp luân thiền định này mà quyết tâm tu là phép tắc luôn. Tại sao? Khi các bạn đạt rồi các bạn không hay. Và nào giờ đó các bạn đâu có biết coi tướng. Nhưng mà mình cảnh đại mở rồi thì các bạn dùng mà các biết rồi ra cái gì rồi. Các bạn tương lai, các bạn tu rồi, các bạn sẽ chấp nhận nói với tất cả mọi người. Thì mọi người Việt Nam đã đi khắp thế giới sẽ nói chuyện thật sự về Việt Nam. Nếu cố gắng tự của pháp này, tự nhiên phát vệ, tự nhiên thông suốt, tự nhiên cởi mở, tự nhiên cảm thức mọi điều, hay dở cả nội tâm, mà giải những cái khuyết đau khổ của chúng sanh ở tương lai. Chứ không phải đợi các bạn thành Phật, các bạn mới độ người ta. Nếu tu đi rồi, các bạn thấy tự nhiên cái không nên nói ra. Thôi đi vào nào giờ không biết làm, rồi các bạn cũng làm được. Không có thể chịu khó. Mà người thế gian người ta sẽ mà là khó.
Đến ngày mà tôi bỏ xác rồi, các bạn sẽ là nhiều người sẽ là, sẽ ra đầu đạo. Thấy lỗi thôi vậy mà một ngày nào, vì tôi chết nó thương nhớ tôi mà nó thức tâm thì nó sẽ thông minh vậy. Các bạn phải thấy chuyện này. Thì từ ngày ông Tư đi rồi, tôi bắt đầu thông minh về lại. Thấy nhiều việc này. Không có ngày nào không tưởng nhớ này. Giấc ngủ cũng tưởng nhớ, lúc nào cũng tiếp xúc được cái này. Mở chi tiếp xúc. Cho nên chúng ta tu không sợ chết. Một cái giống cho người sau.
Khi các bạn đã ý thức rồi, thì các bạn đã từ tiền kiếp gặp tôi trong cái mơ đây. Chúng ta đã gặp từ bao nhiêu năm trước rồi, ngày nay tái ngộ, kẻ tỉnh người mê đó thôi. Tôi được một phần tỉnh đứng nhắc các bạn. Các bạn mới thương yêu tôi, nhắc nhở tôi. Đêm năm canh các bạn thổn thức muốn được ngộ tôi, muốn được gặp tôi trong tình thương thật sự. Sự mến yêu vô bờ bến đó. Chúng ta đã nung nấu từ lâu, ngày nay tai ngộ. Rồi càng tu càng thức, sự vinh quang nó sẽ về với chúng ta. Trong giây phút thiêng liêng êm dịu vô cùng, làm cho tâm thản của chúng ta hòa đồng với vạn linh, thương yêu và cứu độ. Không thành đạt được nhiều, các bạn suy tư thấy tôi cũng thành đạt được một phần. Rồi ngày nào các bạn đã thành đạt tới đại giác rồi, các bạn mới thấy tôi là ai. Lúc đó chúng ta thương yêu nhiều hơn. Sự thương yêu bây giờ đã không có giá trị, chưa đúng lúc. Chừng nào các bạn tiến tới đại giác rồi, các bạn mới thương yêu tôi nhiều hơn. Các bạn thấy sự dày không điều lực. Chịu đâm đá, chịu mỏi mắt. Sự hành hạ bất cứ ở đâu đưa đến, để chờ ngày vinh quang của các bạn. Lúc đó, sẽ có một thời gian các bạn phải rơi lụy nhiều. Vì sự thương yêu, cảm ơn. Mà liên hệ đến những vị đã tu từ bao nhiêu ngàn năm. Các bạn mến yêu luôn tất cả, cả Thượng Đế, Chúa Tể Càn Khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới thấy rằng, việc làm của mọi linh căn tại thế gian không phải là eo hẹp, rất vĩ đại, tiến bộ vô cùng. Sau này, qua một cơn thử thách, nguy biến của vật chất rồi, thì con người chỉ biết rõ, tôi chỉ vỏn vẹn còn tâm linh thì còn sống sót. Lúc đó mọi người mới tìm tới cái môn thiền pháp này nhiều hơn. Tôi nói trước, rồi ngày nào thì các bạn sẽ thấy.
Bạn hãy trong tâm thức nhẹ nhàng của các bạn. Cho nên đến năm thanh nhiều bạn đã nói chuyện rất nhiều. Và phân ly rất nhiều. Giảng giải rất nhiều. Tiếng nói của bạn dội tất cả càng không vũ trụ thi thơ đủ thứ. Tôi cũng vẫn được nghe. Cho nên giây phút các bạn rơi vào điểm thanh định tôi cũng được nghe. Tại sao nghe được? Nếu không gần nhau làm sao biết được? Không gần nhau làm sao nghe được? Không chung một đường lối làm sao thấy được? Có phải là một không các bạn? Cho nên giờ phút các bạn nó dứt khoát bất nghiệp tâm thì nó hòa tan với cả càn không vũ trụ, chỉ có một con đường thôi là bạn. Phật tiên thần thánh cũng có một con đường.
nếu mà bạn rơi vào cũng diễn đạo.
Và nếu chúng ta không có dị biệt, người tu vô vi không có dị biệt, không phân cách, không địa vị, không rồng gà, không áo bảo. Tôi đồng đi với các bạn, tôi đi trước các bạn bao nhiêu nghìn năm, nhưng mà bây giờ tôi phải đồng đi với các bạn. Mục đích của tôi đồng đi với các bạn để đi. Đó là cái hạnh đại nguyện của tôi đồng đi để thực hiện cứu khổ ba phương. Khổ trong tâm các bạn bỏ ra được là cứu được. Khổ trong tâm các bạn còn đeo đeo sự khổ và vẫn vương trong khổ thì không bao giờ các bạn đi được và giải thoát được.
Tôi đã tiệc bữa trưa nào, tôi sinh đẻ ở Việt Nam, tôi ăn cơm Việt Nam lớn, không bao giờ tôi quên Việt Nam. Mỗi bữa trưa thiền tôi đều về thăm, không có bữa trưa nào không có về thăm. Từ ngày tôi ra đây tôi đi về. Đó, thì mình về thăm để mình rõ cái thiên cơ và sự biến chuyển trong tâm trạng của chúng sanh, của đồng bào, siêu diệu vô. Cho nên chúng ta người tu của vô vi này, tương lai sẽ có cơ hội giữ về cái siêu văn minh của chúng ta. Bây giờ những người tu vừa làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, chúng ta bắt giam ở trong phòng, không cho mẹ ăn cơm tuần lễ rồi. Nó cũng vậy, nó không mệt. Là đúng đắn, người nào làm đúng giam nó tuần lễ thử rồi. Để chúng ta thử coi nó chịu đựng khi mà tắt nhãn không khí nó sống được không. Cho nên ở bên nhiệt bộ, chuyện vô nguyên tử, những người thiền vẫn còn sống. Các bạn thấy có bằng chứng. Khi mà cái thức của các bạn liên hệ với hư không và hưởng cái thanh khí để mà sống, cuối cùng các bạn phải hưởng cái đó. Vì những cái siêu hết cung cấp rồi. Vì trên còn xíu mà. Nhưng mà bạn biết đường đi, bạn ở đó, cứ hoi hóc chỗ đó. Hết chỗ đi rồi, chỉ hoi hóc chỗ đó mà nó một tuần lễ cũng xong. Cho nên tôi khuyên các bạn mỗi buổi sáng, 5-6 giờ sáng đến ngoài trời, dưỡng dưỡng, thăm khí. Nhớ chỗ này, cái lỗ mũi họ thành hết một lần. 3 lần như vậy. Mỗi buổi sáng, tôi cố gắng tập đi. Từ dưới có xảy ra việc gì, chúng ta ăn nơi đó, ở nơi đó và xong nơi đó.
Chưa tới, đi được tới cái điểm quan mà thầy mong muốn.
Tại sao thầy phải đi khắp năm châu để làm gì? Đó là một sức hút và ảnh hưởng các con tu. Các con tiến, sau này các con sẽ làm việc như thầy đã và đang làm. Lúc đó các con còn ngạc nhiên hơn nữa. Tại sao tôi có thể đi tới đây được? Tại sao tôi sẽ nói tôi câu này được? Mà những câu gì tôi nói đều đủ với tiền chung sinh trong chương trình điểm quan. Đừng nói vậy, nói không được. Tại sao? Nhờ cái công năng công phu của mình nó có kết quả. Thì tương lai con cũng vậy. Thì cái thế giới nó mới có hòa bình. Có nhiều người làm việc thì nó mới hòa bình. Chúng ta tu tất cả cho chúng ta. Cho nên chúng ta hiểu được đường lối đến tu tập. Và lấy cái cơ hội này làm cái kinh vô tự để thức tập. Để biết rõ đường lối và thấy rằng Thượng Đế đã chọn Việt Nam. Và cho Việt Nam học trước và học thế ta. Và để đến làm kinh học đã thi ở đất nước này. Thì cái chuyện mà tôi nói đây không là ai có thể tin. Tôi nhỏ bé thế này làm sao tôi lãnh đạo. Và chúng ta sẽ là một chiến sĩ của Thượng Đế. Nếu chúng ta có dũng chí chịu tu học. Và lập lại trật tự để giữ cơ đồ. Hoặc khôi phục cơ đồ và giữ cơ đồ ở bên này. Chỉ do nhóm người sang sức lạc. Những người đóng loạn, bây giờ đó, miệng, không có nên cho suy lo được nữa. Cho nên bạn không nên lo tu đi. Rồi, chúng ta sẽ ảnh hưởng người khác. Và chúng ta sẽ có cơ hội, tai ngộ trên lãnh hành sinh. Hỏi chứ người, cảm ơn trời, cảm ơn đã thế giới đã bị chúng ta, tương lai chúng ta phải đóng góp. Cái gì chắc chưa? Cơn biến động, ngay mảnh đất chúng ta có thể ra, thì những cơn biến động đó có thể xảy ra những lần ở nơi mảnh đất người.
bạn nên yên tâm về vấn đề tập, lo tu học, đi học. Rồi, chúng ta xin có đời trên. Đời trên sẽ ân ban sự sáng suốt để chúng ta thực hành. Giờ phút cần thiết sẽ xảy ra.
Tôi nói rất nhiều nhưng mà mỗi tôi đem tâm tư tôi đi xét có nhiều người còn ghen ghét người này, ghen ghét người kia, ghen ghét.
Cho nên nhiều người tu bây giờ xuất gia xuất hồn không có thấy tôi. Nhưng mà tôi ở đâu cho nó thấy tôi ở trong cuộc tiền nó mà nó không thấy. Giờ nó thấy tôi sẽ thấy. Khi mà nó thấy nó là ai số phân học lại là nó thấy tôi. Dù gì cũng có gì hết. Không mà có. Ở trong nó mà ra mà nó không biết. Có phải vì nó động quá, khó nói, mà nó tỉnh được, khó nói, nó không biết, đụng chút rồi nó biết rồi. Cho nên hằng đêm, hằng ngày tôi đã gửi cái thanh niệm vô vi tới các bạn rất nhiều. Nhưng mà sự cảm ơn đó, lần lần rồi các bạn sẽ thích. Các bạn thanh tịnh tâm bình chừng nào thì các bạn thấy chừng đó. Còn thiếu tâm bình các bạn không thấy. Cho nên kiếp này gặp được cái pháp là may mắn lắm. Thì chúng ta phải hết lòng. Thanh tịnh, lo tu dưỡng là cái điều tránh, điều cần thiết trong kiếp này tạm bỡ mấy chục năm. Đây là chúng ta sẽ thấy người này đi tới người khác đi, đầu tay chuyển biển ở. Mà họ đi với cái chiều hướng trong lành thanh nhẹ, mình chúc mừng cho họ thành công, trong thanh tịnh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tu nên cố gắng tu. Các bạn không có quan phí đâu. Tôi năm nay 71. Tôi được diễn kiến các bạn là sắp đi hữu. Lúc trẻ tôi nghĩ chừng 30 tuổi tôi chết rồi. Là 40 tuổi. Quyết đạo ấp khùng vẫn không hiểu được cái chuyện gì. Luôn luôn gây sự bực tức cho chính mình. Nhờ tôi mới khai mở ra. Tôi cũng được chuyển hạn như thế này.
Xác tôi không gặp các bạn. Nhưng mà phần thanh điểm lúc nào cũng gặp các bạn. Thấy những sự nghịch mạng, thấy những sự kỳ tệ của các bạn rồi, các bạn lại đổ lỗi cho Duy Duy. Rồi các bạn chán nản Duy Duy. Đó là các bạn đi xuống đó các bạn. Đó là hạ từng công tác và không tiến triển nữa.
Tôi không dám làm ông Phật, nhưng mà tôi biết cái cách làm như vậy thôi. Bằng điển. Bởi vì cái văn minh bây giờ mình phải nói cái gì cho người ta thiền ra rồi mới được. Còn ông kia ông nói thọ ký, ông nói chỉ tạo. Người Việt Nam không có hiểu đâu. Thọ ký tam liều đó mà. À, còn cái này là tôi, tinh khí thần tôi đầy đủ. À, tinh khí thần tôi tiếp xúc được ba cõi, thì tôi đem cái nguyên khí của tinh khí thần truyền cảm vào trong cơ thể của các bạn, để các bạn vững lòng tin và đi tới, và học cái hạnh đó. Cái mình có, mình phải bố thí và chia sẻ, hiểu không? Nói cho nó rõ, cho nó hiểu, chứ nói chuyện tiếng nho kể người hiểu, người không hiểu. Hả? À.
Rõ ràng, nhưng mà tôi biết anh. Cho nên quá trình các bạn thấy khi tôi vô trong ông hồ con em mà tôi thuyết pháp rồi. Ở ngoài người ta ngồi chỉ nhắm mắt riêu đi lên không biết tại sao. Nhưng mà các bạn tu, thì tôi cho các bạn biết rằng thanh điển hào quang của tôi làm việc rất nhiều cho các bạn. Cho nên các bạn mới được vậy. Chứ các bạn đi kiếm một ca sĩ thật hay nó cũng riêu cho các bạn được đâu.
Rồi quý vị sẽ thấy những người Việt Nam được chiếm dẫn khắp thế giới. Những vị đó cũng sẽ nhìn và nhìn. Rồi sẽ thuyết định và xây dựng cho người nào có căn cơ thích hợp. Và trở về đánh góp trên mảnh đất hiền hòa. Và để giúp đỡ về tinh thần đau khổ tương lai của cả thế giới. Người tu vô vi sẽ có một nơi rất rộng vô cùng. Các bạn sẽ thuyết giảng cho chúng sanh tại thế bằng xương bằng thịt. Các bạn sẽ thuyết giảng cho thiên nhiên sống động. Hạ giới, trung giới, thượng giới. Lúc đó các bạn mới thấy giá trị vô cùng và lời nói của tôi vẫn ghi âm đây là tương lai họ sẽ thấy. Khi tôi lia ra rồi mọi người sẽ thấy rằng đây là một đường lối, đây là một chìa khóa cho tôi tiến. Đây là sự dũng mãnh của tôi và tôi sẽ ứng dụng sự xác thực sẵn có của tôi.
Ông Tám đã nhắc với các ngài giải khác nào không có khác. Bởi vì chúng ta đạt tới quy bình thiết là cũng là như lạc mà thôi. Thì thiết cũng phát hiện cái niệm mà xuất phòng lên thấy là những ca ngồi đó thì thiên nhiên thật tự ra trước mặt cho nó. Nhưng mà ở thế gian này chỉ là hai thế mà chúng ta đã bao giờ thấy ông thiên nhiên cãi với những ca đâu đó. Chỉ người ta cãi với người ta nè. Còn người làm kinh thánh nói với con này.
Xin cho mọi tâm linh hư thượng để xây dựng một Phật quốc tại thế, triền miên hưởng hạnh phúc, vinh quang đời đời nơi linh địa Việt Nam. Con đã giáng sanh tại Việt Nam. Đó là linh địa của Ngài đã chọn. Ngày nay con lại liên tục được học những bài học sinh ra. Gây con, nhưng mà con vẫn vượt qua. Cũng nhờ ơn trên chuyển tiếp cho con. Chuyện không ngờ, con lại được tái ngộ thầy con. Để con học. Cảm động vô cùng. Sự thương yêu không bờ bên nó. Để dẫn tiến tâm linh của con. Con nguyện từ đây hành đúng theo pháp luật, không sai trái nữa, và tiến tới vô cùng tập. Tất cả những đây là của con xin cống hiến cho đấng Ta Lành, cho chúng sanh, để phân định và dẫn tiến con từ đây. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thế Tôn. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin đảnh lễ tất cả đời lãnh đạo, chính tâm cho con trong giờ phút thiêng liêng này, để con được tinh tấn tu luyện tiến hóa.
Ở đại hội môn đệ ai để biết lão là ai?
Bởi vì nghĩa là có trước mình, người ta mới xưng là lão. Có trước mình bao nhiêu triệu năm rồi, người ta mới xưng là lão. À, lão là vị đại thanh tịnh, vô hình, vô tướng. Còn mình ở trên thế gian, mình muốn có một cái ông như mình, thì ông sẽ oai hơn mình, cũng có mặt mũi, nhưng mà mình thấy mình khiếp sợ, thương yêu. Thì ông hiện cho mình vậy thôi, vị trí thích của mình, vị sở cầu của mình, cho nên mới hiện ra cái hình tướng như vậy. Và quy nghi hơn mình. Trong lòng mình kính nể bao nhiêu thì nó sẽ thể hiện cái sắc tướng đó, cái diệu tướng đó bằng. Mà mình không biết tưởng đó thì mình cứ nghĩ cái không. Thì lúc nào ngày cũng, thì ở trong tâm mình với đâu. Thấy không? Nhớ tới cái không nhiều, cái vô cùng đại định đó là ngày. Thì lúc đó đâu mình cũng thấy sức mạnh. Ngay trong tâm mình.
Các bạn cố gắng lo tu học để chúng ta đồng tương ngộ nơi một nơi vĩnh cửu không bao giờ thay đổi. Điều đó là điều mong muốn của tôi, cho nên tôi đã tự bước chân ra đi khắp các nơi để tiết kiệm những sự tốn kém và của những bạn đã mong đến tương ngộ với tôi. Khắp các nơi đã có sự hiện diện của tôi. Rồi đã sau sự công phu của các bạn, khắp các nơi sẽ đón nhận phần thánh điểm của tôi trong giờ phút công phu, giờ phút tích tâm, giờ phút khai triển phần tâm linh của các bạn có sự hiện diện của tôi. Đó là trong quyền bí thanh nhãn của các bạn sẽ thấy. Cho nên tôi mong rằng chúng ta sẽ không còn xa nhau và mãi mãi tìm vọng. Các bạn đến đây với sự phát tâm thương yêu, kính mến tôi, cũng như tôi đã ngày đêm thương yêu hướng về các bạn. Cho nên ngày nay chúng ta mới có cái cơ duyên được hội ngộ nơi mảnh đất lạ Canada mầm quốc hơn.
Xin Thầy vui lòng cho biết sự liên hệ giữa ông Luân Sĩ Hằng và Đức Phật Mỹ Tiên. Phải chăng ông Luân Sĩ Hằng tu đắc đạo tiến võ Phật, lấy tên đạo là Mỹ Tiên, hay là điểm của Đức Phật Mỹ Tiên giáng xuống thân xác ông Luân Sĩ Hằng, và phần hồn ông Luân Sĩ Hằng nhường thân xác này lại cho Đức Phật Mỹ Tiên?
Đó là cái chuyện này, là chuyện tâm hồn tại thế. Sau này tới đại hội Long Hoa, các bạn sẽ thấy cái chuyện mượn xác là cái chuyện thường chuyên có tại thế. Vì trước kia Mỹ Quyên giáng lâm trong thể xác này là để điêu luyện cho các quan lưu đi sĩ hàng từ ô trượt đi tới sự thanh cao, cũng không khác gì mà kim thân hiện tại luồng điển của Thượng Đế đã dìu dắt và đang thăng hạ thể xác của cuộc kiên sinh. Ngày nay của khi thoát ngôn tinh vi trở về với các tự sáng suốt, thì lúc đó ông Lưu Chi Hạc cũng bao nhiêu công chuyện mà qua điêu luyện, qua sự đau khổ, qua sự gầy kéo. Đó, thì Mỹ Yên mới nắm được luồng điển và xây dựng cái tiến hóa trong nền tu học căn bản và phải phát đại nguyện tự chỉ đạo và giúp đỡ cho tất cả mọi người muốn tu thất lạc điều kiện cho họ và cho họ thấy rõ cách tu. Đó là vậy. Đang phân hôn của Mỹ Kim không phải là người ở đây, vẫn làm việc ở trung thiên thế giới và chuyển ra xuống thế gian và ta là khắp các nơi tùy theo nhiệm vụ thượng đế ẩn bàn.
Con xin hỏi thầy một câu hỏi khác, tức là hồi con đọc ở trong cái cuốn Thượng Đế giảng chân lý thì con có thấy có một đoạn nói rằng chúng con được hưởng cái hồng ân của cái pháp tu này, thì nhờ Thượng Đế bất ngờ ngộ đức chiên thân là một pháp tốt lành, thành thử ra tụi con được hưởng cái hồng ân mà có cái phương pháp tu của thời đại này. Nhưng mà sao mà con nghe trong cái tinh hành lang thôi, trong cái số anh em bạn đạo vô vi, có nói rằng thì cho rằng là cái hiện thân của Đức Kim Thân đó là một hiện thân của vai trò của một thiên ma, thì điều đó có đúng hay là không? Và tại sao thì lúc đầu thì nói cha, tức là Đức Thượng Đế ngộ được Đức Kim Thân là vật, nếu với cái công phu tu luyện thì sẽ trở thành kim cang bất hoại, mà tại sao bây giờ có cái điều là thầy nói là đó là một thiên ma?
Điều đó tại sao nói thiên ma? Điều không hiểu tại sao tâm ác quá nói là thiên ma. Người đời tham lam nghe được Thượng Đế là muốn chạy kiếm Thượng Đế, muốn ôm chân Thượng Đế, mà cô Kim là một người tu đứng đắn, cô có tâm đạo giúp người, mà một ngày 50 người đi thăm, tội nghiệp người ta không? Chính tôi một ngày nói chuyện 50 người, tim tôi cũng đau, mà người ta ngửa tù ra khổ cực, mà một ngày 50 người chạy theo là hại người ta, mà cái chế độ không phải là tự do như ở đây, mà cứ ôn đi, phải ngừng lại, không nên hại người ta. Bạn đạo vô vi phải biết được, người ta đã hy sinh giảng cho mình rất nhiều, mình phải thương, mình nghe lời chân lý mình tu, không phải ôm ngài mình tu là hại cái xác đó, sau đó này mình đâu có cơ hội phát triển được. Sao? Cho nên tôi nói thiên ma để ngưng bớt những người đi tới phá hoại cơ sở tâm linh của người đang phát triển. Sao không có dụng ý gì? Nhưng mà nhờ cái câu thiên ma nó bây giờ đỡ lắm. Cô được an nhàn, cô làm nhiều việc, cho xã hội. Thay vì 50 người một buổi sáng mệt lắm, chịu không nổi. Mà nó hỏi chuyện gì đâu, chứ không có chứng cứ gì.
Dạ, dạ, thưa thầy, thầy có nghĩ rằng là ví dụ như vậy thì có một cái sự hoang mang trong trong lòng của trong tâm tư của bạn đạo hay không?
Những người tham lam là những người sẽ hoang mang.
Dạ.
Một người dứt khoát tu học người không hoang mang, thấy đó là đúng chân lý.
Dạ.
Để đi cứu mình và cứu nhiều người giúp mình.
Cái thứ mà con thấy cái sự hoang mang thì có lẽ nó cũng chiếm cái phần đông.
Cái đó là bị suy yếu. Qua cái đó, bây giờ tôi giải thích nó hiểu nó sai. Nó tự hại khối thần kinh, nó không phát triển. Nó không phải sao.
Người ta không nghĩ như vậy là đúng không? Ví dụ như ông Tám là có cái phận sự, nếu mà truyền phát cái pháp tiếng dương viên, còn con Kim là có phận sự, nghĩa là biết cái điểm hoặc là những giải đạo, thì hai cái điểm nó tương còn ở từ hạt thêm một cái thức là đáng trước.
Bởi vì rốt cuộc cô Kim cũng tôi mà là hoàng cũng tôi. Nói lễ thì đứng trên. Cái cũng tôi mà là một.
À, bởi vì Ngọc Hoàng là nắm hết cái vũ trụ quyền tôi của trời đất. Ngọc Hoàng đâu có xuống thế gian. Nếu Ngọc Hoàng xuống thế gian thì sụp đổ hết. Người ta làm việc. Chỉ có một phần điểm mà thôi. Một phần điểm mà thôi. Cho nên cái điểm người ta vẫn làm việc với điểm này mà chị không thấy. Vẫn làm việc với chúng ta, hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm, mà tất cả bạn đạo đều hưởng cái điểm của Ngọc Hoàng mà không thấy. Rồi bây giờ muốn thấy gì nữa, đó là cái chuyện mình còn thiếu sót.
Thì cái điểm Ngọc Hoàng là nó có, tôi cùng hết cả vũ trụ, như cái điểm Ngọc Hoàng chiếm cho cô Kim dạy đạo mà nghe tôi nghe thân thân á thì cái điểm thân thân dạy đạo nó khác, cái điểm cô Kim nó khác, nhưng mà tâm đạo thì nghĩa là nó tiếp xúc ngay cái điểm cái người mà được thọ cái âm điểm với cái tình trạng. Nên
có giáo lý cao siêu khác nữa, phần nào học hỏi cho chúng mình được nào. Thì bây giờ những cái giáo lý mà tôi nói đây có cái giáo lý của Ngọc Hoàng. Cái điểm đó, tôi bắt còn lệ hơn cô Kim đó. Tại sao đòi cô Kim?
Thì con đã không thấy cô Kim, chỉ thấy
hả? Đó là cái lý còn con có tâm tâm quá nhiều. Con tâm tâm quá nhiều trong lúc người ta ẩn là người ta không phải làm nhiệm vụ gì mà. Tôi là con người nhiệm vụ truyền pháp. Chị thấy chưa? Người ta không phản, người ta chủ của những người truyền pháp nữa, người ta gặp mình chi?
Tôi dám thầm thấy chư Phật phải hội tụ để nghe chẳng phải những người phạm người ăn chung đi. Chị nói chuyện quan trọng là phải có chuyện chứ.
Thầy xuống thế gian bao nhiêu năm, thầy là thương thương yêu, và chúng không được gặp con. Ngày hôm nay thầy xuống vô lộ, thầy thật mong các con phải trở về với các con.
Các con chỉ có 3 ngày mà thôi, con đã thấy rồi, đã thấy rõ đường đi rồi. Các con không còn bị nhục nhã nữa, các con phải đứng lên. Đứng lên, cùng đi với thầy. Trung tâm của đầu của con là không có ai cướp giật được. Đó là một bí quyết, một mặt trong tất cả không vũ trụ để dành cho khối vô vi.
Cho nên, tất cả những người tu vô vi sau này được gọt rửa hết cái tâm trần rồi. Lúc đó thì có nhiệm vụ hành đạo và học đạo. Cho nên sau này những người tu vô vi sẽ đi khắp các nơi thuyết giảng, vì họ sống trong sự đơn giản và càng ngày họ đi tới cái chỗ muốn ngồi là đi chỗ nào họ cũng đi được hết. Không cần đòi hỏi cái giường thiệt tốt, không cần đòi hỏi cái nhà thiệt sang. Chỗ nào họ cũng không, cho nên họ sẽ dẫn dắt những người ở trong đường cùng xó hẹp để tu. Họ sẽ sống với các nơi, ngay trong tham tù, bất cứ chỗ nào họ cũng có thể sống được. Bây giờ không có bao nhiêu, tương lai sẽ nhiều lắm, mà những người đó là đi khắp các nơi,
để ảnh hưởng và chỉ đường, vạch lối cho anh em họ trở về nguồn cội. Mà trong cái thực hành chứ không có cái lý thuyết phải thực hành. Cho nên các bạn thực hành được bao nhiêu thì sẽ đem cái phước lại cho chúng sanh bao nhiêu. Làm đại sự chứ không phải làm tiểu sự. Khi các bạn ngồi thiền đó là đang làm việc với thượng đế chứ không phải là lô sổ. Thì cái thái xác này là cấu trúc bởi siêu nhiên. Nhưng mà cái sự sanh khắc của ngũ hành mình có thể khống chế được thì mình mới trở về với nguyên ý của thượng đế mà làm việc. Để hóa giải những sự ô trực trong cơ thể chúng ta cũng như hóa giải cái thanh khí cả càng khôn.
Sau này qua một cơn thử thách nguy biến của vật chất rồi thì con người chỉ biết rõ tôi chỉ vỏn vẹn còn tâm linh thì còn sống sót. Lúc đó mọi người mới tìm tới cái môn thiền pháp này nhiều hơn. Tôi nói trước rồi, ngày nào thì các bạn sẽ thấy.